Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các ứng cử viên vận động ráo riết trước cuộc bầu cử tổng thống ngày mai.
We have come too far to turn back now.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Hoàng Long và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Trung Quốc phản đối việc Liên Hiệp Quốc chỉ trích họ về tình trạng bất ổn tại Tây Tạng.
Quân đội dậy Syria và binh sĩ chính phủ giao tranh tại thủ đô Damascus.
Quân dân Mỹ ra hầu tòa vì vụ thảm sát ở Afghanistan.
Và New York thiếu xăng dầu nghiêm trọng.
Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển trên quần đảo Hoàng Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Vào lúc còn chưa đầy 48 tiếng đồng hồ nữa trước khi người dân Mỹ đi bỏ phiếu, Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ và đối thủ phía Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đang đi qua lại khắp Hoa Kỳ trong cố gắng kiếm phiếu vào giờ chót. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman, các cuộc thăm dò công luận cho thấy một quốc gia chia đều làm hai bên. Cả hai ban vận động đều nói họ tin tưởng vào chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày mai.
Hello, New Hampshire!
Bằng một giọng nói đã bị khàn đi vì nhiều ngày đi vận động không ngừng nghỉ, Tổng thống Obama yêu cầu cử tri hãy đứng về phía ông trong ngày bầu cử.
We have come too far to turn back now.
Chúng ta đã đi được một quãng đường quá xa nên không thể quay trở lại được. Chúng ta đã đi quá xa nên không thể nản lòng. Đây là lúc tiếp tục tiến tới.
You know that I know what real change looks like.
I need Iowa so we can win the...
Tổng thống Obama lập luận rằng dân chúng biết rõ ông hiểu sự thay đổi thực sự là thế nào bởi vì ông đã sát cánh với dân chúng để tranh đấu đòi thay đổi. Ông nói ông đã mang những vết sẹo làm bằng và mái tóc bạc để chứng minh điều đó. Ông Romney nói ông cần thắng tại Iowa để vào Tòa Bạch Ốc và lấy lại nước Mỹ. Thống đốc Romney nói Hoa Kỳ cần có sự thay đổi sau những chính sách thất bại của ông Obama.
He said that unemployment would now be at 5.4%.
Ông ấy nói tỷ lệ thất nghiệp sẽ chỉ còn 5,4%, mà mới hôm thứ Sáu vừa rồi ta đã biết là tỷ lệ đó lên tới 7,9%. Vấn đề của cuộc bầu cử lần này là quý vị có muốn 4 năm nữa giống như 4 năm vừa qua hay quý vị muốn thay đổi thực sự?
Vào cuối cuộc vận động kéo dài và đôi khi rất cay đắng, các ứng cử viên cam kết sẽ lấp đầy hố chia rẽ đảng phái để giải quyết những vấn đề của quốc gia. Tổng thống Obama hứa chừng nào còn làm tổng thống, ông sẽ vẫn hợp tác với bất kỳ người nào hay đảng phái nào để đẩy quốc gia đi tới. Ông Romney thì nói nếu đắc cử, ông sẽ hợp tác với các đảng viên cả Cộng hòa lẫn Dân chủ tại Quốc hội. Và các ứng cử viên còn đưa ra một số tiếng nói nổi tiếng vào cuộc vận động tranh cử. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã thay mặt cho ông Obama tại một số nơi.
Are we moving in the right direction?
Chúng ta có đi đúng hướng hay không? Tôi ủng hộ Tổng thống Obama bởi vì ông đã là một vị tổng tư lệnh quân đội giỏi và đã đạt được thành tích tốt.
Vợ của ông Romney, bà Ann, đã đi cùng với ông trong cuộc vận động ở tiểu bang Ohio và nói về chồng như sau.
I can tell you one thing about this guy. He will always stand by my side.
Bà Ann khẳng định một điểm về chồng bà là ông ấy sẽ luôn đứng về phía bà và sẽ luôn làm mọi việc đáng phải làm cho nước Mỹ. Cả hai ban vận động đều tập trung vào chưa đầy 10 tiểu bang dao động như Ohio và Florida, có nhiều phần chắc sẽ quyết định kết quả bầu cử. Đảng Cộng Hòa được coi là có nhiều sinh lực hơn, trong khi Đảng Dân Chủ nói họ có một mạng lưới tiếp xúc với cử tri rộng lớn hơn. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy một khối cử tri chia đồng đều trên khắp nước, nhưng ông Obama dẫn trước đôi chút ở các tiểu bang chiến trường. Cố vấn ban vận động của ông Romney là ông Ed Gillespie, tiên đoán ông Romney sẽ thắng.
Chúng tôi cảm thấy rất tự tin ở thành tích trong các tiểu bang mục tiêu. Chúng tôi đã có khả năng mở rộng trọng điểm vận động vào tiểu bang Pennsylvania trong khi được tài trợ đầy đủ và nắm vững mọi việc cần làm ở Florida, Virginia và Ohio cũng như tất cả các tiểu bang mục tiêu khác.
Cố vấn trong ban vận động của ông Obama là ông David Plouf cũng đưa ra một thông điệp tương tự.
Tôi tin tưởng rằng Tổng thống sẽ tái đắc cử. Chúng tôi có được hậu thuẫn để thắng trong cuộc bầu cử này. Chúng tôi phải đoan chắc thắng lợi thành hình trong lá phiếu, và đó là thách thức đối với chúng tôi trong thời gian vận động tranh cử còn lại.
Cuộc bầu cử ngày mai diễn ra một tuần lễ sau khi cơn bão Sandy tàn phá nhiều nơi ở bờ đông Hoa Kỳ. Chưa biết được ảnh hưởng trận bão có thể có đối với cuộc bầu cử. Trong tình hình số lượng cử tri đi bầu được coi là chìa khóa cho chiến thắng, cả hai ông Barack Obama và Mitt Romney đều cố gắng tiếp tục chương trình vận động giáo diết cho đến trước lúc bầu cử. Bộ phận thay thế khả nghi tại những lò phản ứng của Nam Triều Tiên đã buộc chính phủ nước này phải ra lệnh tắt máy tức thời hai lò phản ứng sản xuất điện. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Các lò phản ứng số 5 và số 6 tại cơ sở hạt nhân Yeongwang đã nhận được lệnh tắt máy ngày hôm nay. Các giới chức chính phủ nói rằng trước khi họ có thể tái khởi động các lò phản ứng, các kỹ thuật viên sẽ cần phải thay thế hàng ngàn cầu chì, các quạt làm mát và các bộ phận khác. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tri thức, ông Hong Suk-woo, cho biết các bộ phận đã được lắp đặt có giấy chứng nhận chất lượng giả mạo. Ông Hong nói rằng các bộ phận đó không phải là những bộ phận chủ chốt và các bộ phận đó không gây ra mối đe dọa an toàn nào. Ông nói thêm rằng không có mối liên hệ giữa các bộ phận có thể là đồ giả mạo và một loạt các vụ trục trặc xảy ra tại các lò phản ứng hạt nhân của Nam Triều Tiên trong năm nay. Hai lò phản ứng có thể ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Ông Hồng cảnh báo những hệ quả từ việc ngưng hoạt động kéo dài như vậy. Bộ trưởng Kinh tế Tri thức nói rằng không thể tránh khỏi điều này sẽ gây ra tình trạng thiếu điện chưa từng có trong những tháng mùa đông sắp tới. 23 lò phản ứng điện hạt nhân của Nam Triều Tiên cung cấp hơn 1/3 lượng điện của nước này, vốn là nền kinh tế lớn hàng thứ 15 trên thế giới. Cũng giống như trường hợp nước láng giềng Nhật Bản, Nam Triều Tiên có nguồn năng lượng tự nhiên ít ỏi. Sau các vụ tan chảy gây hậu quả thảm khốc của một số lò phản ứng tại nhà máy Fukushima Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011, cũng giống như ở Nhật Bản, ngày càng có nhiều người Nam Triều Tiên đặt dấu hỏi về rủi ro lớn hơn của năng lượng hạt nhân so với lợi ích mà nó mang lại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay.
Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển trên quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc sẽ chi hơn 10 tỷ nhân dân tệ để nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Theo tin tờ South China Morning Post ngày 4 tháng 11, phát biểu hôm 2 tháng 11 tại cuộc họp báo kỷ niệm 100 ngày thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm, phát ngôn nhân chính quyền thành phố, ông Trần Tế Dương, đã loan báo các kế hoạch biến đảo này thành một trung tâm ngư nghiệp, du lịch và cung cấp quân sự. Hồi tháng 7, Trung Quốc công bố thành lập thành phố Tam Sa để quản lý hành chính khu vực rộng hơn 2 triệu cây số vuông trên Biển Đông và đã thiết lập đơn vị đồn trú cấp sư đoàn trên đảo Phú Lâm. Trong số các kế hoạch của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm vừa loan báo có dự án xây dựng một khu phức hợp văn phòng chính quyền thành phố, một cơ sở cung cấp quân sự, một trung tâm hỗ trợ hoạt động đánh bắt cá cũng như hoạt động của các tàu hải giám Trung Quốc và mở rộng phi trường. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng định xây một cảng mới, một nhà máy khử muối với công suất xử lý 1.000 tấn nước biển mỗi ngày, một trạm phát điện năng lượng mặt trời cùng các nhà máy xử lý nước thải, rác thải, bảo vệ môi trường. Chính quyền Trung ương Trung Quốc cũng đã chi 100 triệu nhân dân tệ để đóng tàu tiếp tế mang tên Tam Sa 1 và dự kiến sẽ cấp thêm 160 triệu vào năm sau. Đây là những hành động cụ thể nhằm củng cố hơn nữa quyền kiểm soát của Bắc Kinh tại đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng, hòn đảo lớn nhất trên quần đảo Hoàng Sa, hiện có gần 1.000 cư dân Trung Quốc sinh sống. Ông Lý Kiệt, chuyên gia quân sự của Trung Quốc, nói 10 tỷ nhân dân tệ đầu tư cho Phú Lâm không phải là lớn và hầu hết các dự án tập trung vào kế hoạch đô thị lâu dài, chứ không chỉ cho các mục đích quân sự. Việt Nam nói quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm trái phép. Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngừng vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, các hoạt động xây cất giành chủ quyền của Bắc Kinh tại khu vực vẫn liên tục tiếp diễn, mặc cho Hà Nội phản đối và gọi đó là những việc làm phi pháp, vô giá trị. Philippines đưa tranh chấp Biển Đông ra thượng đỉnh Á-Âu. Philippines ngày 5 tháng 11 kêu gọi một giải pháp quốc tế cho tranh chấp Biển Đông tại một cuộc họp thượng đỉnh Á-Âu và nói rằng các thủy lộ quan trọng của thế giới đang bị đe dọa. Hãng thông tấn AFP cùng ngày cho hay Tổng thống Bernardino Aquino đã nêu vấn đề Biển Đông trong các cuộc gặp song phương với lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu cũng như với Tổng thống Thụy Sĩ và Thủ tướng Na Uy tại thủ đô Vientiane của Lào. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma nói, Manila đã lưu ý các nước về tầm quan trọng của an ninh hàng hải và có một sự đồng thuận rằng Biển Đông là vấn đề quan tâm chung của quốc tế vì lượng hàng hóa khổng lồ lưu thông qua khu vực này mỗi năm. Vẫn theo lời phát ngôn nhân Coloma, Thụy Sĩ, EU và Na Uy bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lập trường của Philippines rằng xung đột và tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết ôn hòa, dựa theo luật quốc tế. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines cho biết ông Aquino sẽ tiếp tục nêu vấn đề Biển Đông tại cuộc họp toàn thể ở Thượng đỉnh Á-Âu ASEM hôm nay, cũng như tại các cuộc thảo luận song phương với lãnh đạo của Nhật và Italy. Philippines từng thúc đẩy cho một giải pháp đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông, nhưng Trung Quốc phản đối và nhất mực đòi giải quyết tay đôi với từng nước có liên quan. Hơn 50 nhà lãnh đạo từ châu Á và châu Âu đang tham dự thượng đỉnh ASEM tại Lào. Thượng đỉnh này được tổ chức 2 năm một lần. Nga muốn tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam. Nga muốn củng cố hợp tác quân sự với Việt Nam, đó là tuyên bố của Thủ tướng Dmitry Medvedev đưa ra trước thềm chuyến thăm Việt Nam vào ngày 7 tháng 11, được truyền thông Nga loan tải. Ông Medvedev nói, Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác hơn nữa với Hà Nội, và việc gia tăng mức độ hợp tác quân sự song phương này tuân thủ các cam kết quốc tế của hai nước trong các lĩnh vực liên quan. Thủ tướng Nga nói thêm rằng, tăng cường quan hệ hữu nghị và phát huy sự hiểu biết lẫn nhau là một việc làm rất có ích. Vẫn theo lời ông Medvedev, Nga là một quốc gia vừa ở châu Âu vừa thuộc châu Á. Và vì vậy, Nga sẽ làm tất cả mọi việc có thể để củng cố vị trí của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà cụ thể là phát huy hợp tác với Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http:// vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Đến với phần tin Trung Quốc, thưa quý vị. Lãnh đạo Trung Quốc hôm Chủ nhật kết thúc cuộc họp kín, chính thức khai trừ ông Bạc Hy Lai ra khỏi Đảng Cộng sản. Theo Tân Hoa Xã, cuộc họp kín trong 4 ngày của 365 đảng viên cao cấp đã phê chuẩn một quyết định trước đây khai trừ ông Bạc Hy Lai và ông Lưu Chí Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Đường sắt bị mất chức năm ngoái vì phạm kỷ luật nghiêm trọng. Giờ đây, hai ông Bạc Hy Lai và Lưu Chí Quân phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trước tòa. Cuộc họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt vài ngày trước khi có đại hội đảng quan trọng ở Bắc Kinh ngày 8 tháng 11. Một thông báo khác sau một cuộc họp là chỉ định hai tướng lãnh mới cho Quân ủy Trung ương, Cơ quan Giám sát Quân đội Giải phóng Nhân dân và Kế hoạch Hiện đại hóa Quốc phòng.
Trung Quốc đã phản đối Liên Hiệp Quốc chỉ trích cách xử lý tình trạng bất ổn của Bắc Kinh trong khu vực Tây Tạng, nơi thường xảy ra các vụ tự thiêu và nhiều cuộc biểu tình khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm nay nói rằng các vụ tự thiêu được phát động bởi nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, đang sống lưu vong là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và được dùng để khuyến khích người Tây Tạng tham gia vào các hoạt động đòi ly khai. Ông Hồng gọi hành động dùng nhân dân vào mục đích chính trị là không thể chấp nhận được. Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố ngài chống lại mọi hình thức bạo động. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Navi Pillay hôm thứ Sáu đã kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc hãy giải quyết tốt hơn những bất bình của người Tây Tạng và cho phép các quan sát viên độc lập đến thăm khu vực vừa kể. Nhiều người Tây Tạng tố cáo Bắc Kinh đàn áp tôn giáo và phá hoại nền văn hóa Tây Tạng, trong khi người Hán tộc đa số ngày càng định cư nhiều hơn trong các khu vực từng là của Tây Tạng. Mấy chục người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ tháng 3 năm 2011 và nhiều người yêu cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi hương. Chính phủ lưu vong Tây Tạng đặt trụ sở tại Dharamsala, Ấn Độ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố có nhiều phần chắc người lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ để lại dấu ấn đối với đất nước, giống như giới lãnh đạo hiện thời đã làm về cải tổ kinh tế. Phát biểu với các phóng viên hôm nay trong một chuyến thăm Nhật Bản, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng sống lưu vong nói Trung Quốc đã cải cách nền kinh tế. Ông nói khu vực duy nhất còn lại để chủ tịch sắp tới của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình là cải tổ chính trị trong nước. Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ kế nhiệm chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong chức vụ đứng đầu đảng Cộng sản tại một đại hội của đảng khai mạc ở Bắc Kinh vào thứ Năm tuần này. Kế đó, ông sẽ lên làm chủ tịch nước vào tháng 3 trong một cuộc thay đổi thế hệ lãnh đạo. Đức Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận các cải cách kinh tế đã đem lại lợi ích cho Trung Quốc, nhưng nói rằng việc chính quyền sử dụng bạo lực không phù hợp với mục tiêu thiết lập một xã hội hài hòa. Bắc Kinh đã lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma làm mưu tìm độc lập và xúi dục bạo động ở Tây Tạng, kể cả hơn 60 vụ tự thiêu bên trong và xung quanh khu vực tính từ tháng 3 năm 2011. Bắc Kinh lên án các vụ tự thiêu là các hành động của các phần tử khủng bố và tội phạm, trong khi giới hoạt động nói họ phản đối chế độ cai trị mạnh tay của Bắc Kinh ở Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng tuyên bố ông muốn khu vực đồi núi này được tự trị đúng nghĩa. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng sống lưu vong nói ông hy vọng nếu trở thành dân chủ hơn, Trung Quốc sẽ giúp giải quyết các vấn đề với các nước láng giềng nữa, như vụ tranh chấp tiếp diễn giữa Trung Quốc và Nhật Bản về một nhóm đảo mà cả hai nước đều nhận chủ quyền trong vùng biển phía đông Trung Quốc. Trong khi đa số các chuyên gia nói họ không trông đợi sẽ thấy những cải cách đáng kể ngay từ phía các nhà lãnh đạo mới ở Trung Quốc, họ tỏ ý hy vọng sẽ có sự minh bạch hơn.
Một tổ chức tranh đấu Syria cho biết giao tranh đã nổ ra giữa quân nổi dậy và binh sĩ chính phủ tại thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh cho biết cuộc giao tranh bắt đầu ngày hôm qua và tiếp diễn tới hôm nay tại các khu vực Tesamon và Yarmouk trong vùng phụ cận Damascus gần một trại tị nạn của người Palestine. Các nhà tranh đấu nói rằng các phản lực cơ chính phủ đã dội bom xuống một vài vùng khác gần Damascus. Các phe đối lập manh mún của Syria bắt đầu các cuộc đàm phán chủ yếu ngày hôm qua nhằm thành lập một mặt trận đoàn kết để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và đẩy mạnh các cơ sở lật cơ hội lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Bốn ngày đàm phán đầu tiên tại thủ đô Qatar của Doha tập trung vào việc biến Hội đồng Quốc gia Syria, tổ chức đối lập lớn nhất bên ngoài Syria, thành một chính phủ lưu vong Syria có tính cách đại diện. Các nhà lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Syria nói rằng họ dự kiến sẽ mở rộng thêm từ 200 tới 400 thành viên. Một cuộc họp khác của phong trào đối lập rộng lớn hơn tại Doha nhằm mục đích thành lập một liên minh đoàn kết, bao gồm các chiến binh nổi dậy và những người khác tại Syria. Cuộc xung đột tại Syria đang bước vào tháng thứ 20 và đã gây tử vong cho khoảng 36.000 người.
Một quân nhân Mỹ bị cáo buộc thực hiện vụ thảm sát tại một ngôi làng ở Afghanistan sẽ phải xuất hiện trước tòa án quân sự vào ngày hôm nay, theo giờ Mỹ. Tại tòa, các công tố viên lần đầu tiên sẽ truy tố vụ án nhắm vào người này. Trung sĩ nhất Robert Bales, 39 tuổi và là cha của hai người con, bị cáo buộc đã ra khỏi căn cứ quân sự của mình ở miền nam Afghanistan lợi dụng trời tối vào ngày 11 tháng 3 và hạ sát 16 người, trong đó có 9 trẻ em, ở một ngôi làng lân cận. Một số thi thể còn bị thiêu cháy. Lực lượng quân đội Mỹ đã trả tiền bồi thường cho gia đình những người chết và cho những người bị thương trong vụ tấn công. Buổi điều trần sơ bộ ngày hôm nay tại căn cứ hỗn hợp Lewis McCord thuộc tiểu bang Washington vùng Tây Bắc nước Mỹ là buổi điều trần dựa theo Điều 32 Bộ Luật Công lý Quân sự Mỹ nhằm xác định liệu ông Bales có phải ra hầu tòa án quân sự hay không. Những người thân của nạn nhân và nhân chứng dự kiến sẽ công khai trước tòa thông qua thiết bị giúp theo dõi trực tiếp từ miền nam Afghanistan. Vợ và luật sư dân sự của ông Bales, ông John Brown, đã cho biết rằng quân nhân này không thể nhớ bất cứ điều gì về vụ thảm sát. Luật sư Brown thừa nhận thân chủ của ông đã uống một chút rượu trước khi thực hiện vụ bắn giết bừa bãi, bất chấp lệnh cấm rượu đối với quân nhân. Luật sư Brown cũng cho biết có nhiều khả năng thân chủ của ông bị căng thẳng do chiến đấu. Ông Bales đã từng 3 lần phục vụ tại Iraq trước khi được điều tới Afghanistan vào cuối tháng 12 năm ngoái. Ông được cho là đã bị chấn thương não nghiêm trọng ở Iraq vào năm 2010. Tin tức cho hay, ông Bales trước đây đã từng phạm luật ở Mỹ vì liên quan đến rượu. Mấy năm trước, ông từng bị tòa phán quyết buộc tội trong vụ gian lận chứng khoán trị giá 1,5 triệu đô la. Ông Bales có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội về vụ thảm sát. Quân đội Mỹ chưa hành quyết một quân nhân nào trong 5 thập kỷ rồi.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Quay trở lại Hoa Kỳ, tình trạng khan hiếm xăng dầu đã trở thành một thách thức ngày càng lớn đối với những người lái xe tại thành phố New York bị tàn phá bởi cơn siêu bão Sandy. Tại một vài khu vực, nhiều người lái xe cho biết họ phải chờ đợi vài giờ đồng hồ được cung cấp ứng lượng xăng ngày càng ít đi. Đối với một số người, sự kiện kiên nhẫn cũng bớt dần.
I've been in line for 3 hours. I got through the line.
Một người cho biết đã xếp hàng chờ 3 tiếng đồng hồ và nhân viên trạm xăng cho ông lên xếp hàng đầu vì ông là một cựu chiến binh thuộc sư đoàn nhảy dù 82 tại các chiến trường Iraq và Afghanistan. Nhưng một đại úy cảnh sát lại không cho ông làm như thế. Sự chờ đợi của người lái xe này có kết quả khả quan hơn.
I'm happy. I got a little bit. Just a little bit. But I got...
Người này tỏ ý hài lòng vì được đổ một chút xăng cho dù chẳng được là bao. Trong khi đó thì thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, tin tưởng là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sẽ được giải quyết trong vài ngày nữa.
I'm optimistic that in a couple of days the shortage will disappear.
Ông tỏ vẻ lạc quan rằng trong đôi ba ngày nữa tình trạng thiếu hụt năng lượng sẽ không còn nữa, nhưng phải cần có thời gian để lấy xăng dầu từ những nơi có dầu đưa tới những nơi chúng ta cần. Thống đốc bang New York là ông Andrew Cuomo cũng đã loan báo chính phủ liên bang sẽ thiết lập các trạm đổ xăng miễn phí di động cho người lái xe tại New York và Long Island.
Tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ, hàng triệu cư dân dọc theo vùng bờ đông nước Mỹ, vốn bị ảnh hưởng bởi siêu bão Sandy từ Đại Tây Dương, nay lại đang đối mặt với một thử thách mới của thiên nhiên, đó là đợt khí cực lạnh. Nhiệt độ đã xuống mức 0 độ C hoặc thấp hơn, trong khi hàng triệu người dân vẫn chịu cảnh mất điện và hơn hàng ngàn người trở thành vô gia cư gần một tuần sau khi bão Sandy đổ bộ vào đất liền. thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, nói có tới 40.000 cư dân thành phố sẽ cần nơi ở tạm thời. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói tình hình đã trở nên hệ trọng. Cơn bão cũng ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày mai. Nhiều địa điểm bỏ phiếu ở New York và New Jersey đã bị hư hại hoặc bị phá hủy bởi cơn bão hồi cuối tuần rồi. Và nỗ lực vẫn tiếp tục nhằm khôi phục nguồn cung cấp nhiên liệu cho khu vực ảnh hưởng nặng nề vì bão. Nhiều đơn vị quân đội đã được điều đi để cung cấp xăng, với nỗ lực nhằm giảm bớt những hàng dài người lái xe, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để bơm nhiên liệu. Siêu bão Sandy đã giết chết hơn 100 người và gây ra thiệt hại lên đến 50 tỷ đô la. Các cơ quan dự báo thời tiết đang dự đoán lại sắp sửa có một cơn bão lớn tiến vào bờ đông Hoa Kỳ vào tuần này, và có thể sẽ khiến những cư dân nơi đây thêm phần khốn đốn.
Một cuộc điều tra tại New Zealand về vụ nổ ở một mỏ than gây tử vong cho 29 người năm 2010 đã quy trách cho ban điều hành đã lơ là các tiêu chuẩn an toàn và gây rủi ro cho công nhân. Một ủy ban hoàng gia điều tra vụ nổ tại mỏ khai thác than Pike River hôm 19 tháng 11 năm 2010 hôm nay cho biết mỏ than tại đảo South Island đã liên tục ghi nhận khí metan ở mức cao nguy hiểm. Báo cáo nói rằng chính phủ lẽ ra không nên để cho mỏ này hoạt động cho đến khi mức độ rủi ro được đánh giá. Bộ trưởng Lao động New Zealand đã từ chức sau khi báo cáo được công bố. Hoạt động khai thác than tại địa điểm vừa kể đã ngưng lại sau khi xảy ra vụ nổ và những vụ nổ tiếp theo 5 ngày sau đó. Công ty Pike River Mining đã bị phá sản sau sự kiện này. Cựu chủ tịch điều tra điều hành mỏ Peter Whittle đã nói rằng ông vô tội đối với 12 tội danh hình sự gán cho ông hồi tháng 11 năm ngoái. Các luật sư biện hộ cho ông nói rằng ông chỉ là người giơ đầu chịu báng. Mỏ River Pike biến thành một ngôi mộ sau các vụ nổ hôm 19 và 24 tháng 11 năm 2010. Thi hài các nạn nhân vẫn nằm dưới mỏ vì việc tiến vào mỏ để lấy xác thi hài được coi là quá nguy hiểm.
Nhà chức trách Bahrain cho hay một loạt các vụ nổ tại thủ đô nước này gây tử vong cho ít nhất 2 người và làm cho một người khác bị thương. Thông tấn xã nhà nước Bahrain gọi các vụ nổ hôm nay là những hành động khủng bố. Tuần trước, Bahrain đã ra lệnh cấm tổ chức biểu tình. Một phong trào chống đối nhằm phá vỡ việc thiểu số Sunni nắm quyền tại quốc gia vùng vịnh này đã bắt đầu cách đây gần 2 năm. Bahrain là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ và là nơi đồn trú của hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Washington đã có một lập trường thận trọng đối với nhà chức trách Bahrain, kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này mở cuộc đối thoại với phe đối lập.
Một tổ chức tranh đấu Syria cho biết giao tranh đã nổ ra giữa quân nổi dậy và binh sĩ chính phủ tại thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh cho biết cuộc giao tranh bắt đầu ngày hôm qua và tiếp diễn tới hôm nay tại các khu vực trong vùng phụ cận Damascus gần một trại tị nạn người Palestine. Các nhà tranh đấu nói rằng các phản lực cơ chính phủ đã dội bom xuống một vài vùng khác gần Damascus.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio 23 in Washington on this Monday.